Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị y án 9 năm tù tội tuyên truyền chống nhà nước. Đức cáo buộc nghi phạm người Việt làm gián điệp liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nga xác nhận tấn công Ukraine vào ngày độc lập. Kiev nói 25 thường dân thiệt mạng. Và thêm nhiều nhà lập pháp Mỹ tới thăm Đài Loan, bất chấp Trung Quốc thịnh nộ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tại phiên phúc thẩm hôm 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 9 năm tù đối với nhà báo Phạm Thị Đoan Trang với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Ngô Anh Tuấn, một trong bốn luật sư bào chữa cho bà Trang, cho VOA biết rằng hội đồng xét xử cắt ngang lời phát biểu sau cùng của bà Trang, đồng thời nói thêm rằng thân nhân và đại diện các cơ quan ngoại giao ở các nước phương Tây không được phép vào dự phiên tòa. Phiên tòa kéo dài 3 giờ, khai mạc lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ 5 phút. Luật sư Ngô Anh Tuấn nói với VOA về việc tranh tụng tại tòa.
Các luật sư ấy thì cái quyền trình bày thì cũng được đảm bảo, nhưng hôm nay thì bà Trang thì không có trình bày nhiều. Thứ nhất là bà Trang mệt, thứ hai là bà Trang cũng có vấn đề về tinh thần. Bà nói là bà tinh thần bà đã chán nản rồi, bà không muốn tranh luận nhiều, bà không muốn đối đáp nhiều, và bà nhường cái quyền đó cho các luật sư. Tuy nhiên rằng là viện kiểm sát thì cũng đối đáp bằng cách rất là chung, không đi vào trọng tâm, cho nên là các luật sư cũng không có nhiều nội dung để đối đáp. Có nghĩa là hai quan điểm của hai bên thì nó đi theo hai đường thẳng song song, cho nên là nó không có điểm gặp nhau, cho nên là không bên nào nghe bên nào, và không có cái điểm nào là điểm chung hết, cho nên là cái buổi đối đáp của nhau nó không mang hiệu quả gì.
Luật sư cho biết hội đồng xét xử cắt ngang lời phát biểu sau cùng của bà Trang khi bà nêu lên sự bức xúc và bác bỏ cáo buộc.
Bà nói cái một ít câu tôi nghe có phần là hơi bức xúc của bà, thì lại hội đồng xét xử là cắt ngang và đi thẳng vào phòng nghị án luôn, cho nên là lời nói của bà Trang nó đã bị ngắt quãng và nó không được diễn ra đến một cách trọn vẹn.
Luật sư Tuấn cho biết gia đình không nhận được giấy triệu tập của tòa nên dù có mặt tại cổng tòa nhưng vẫn không được cho vào. Trong khi đó, các tùy viên chính trị các nước như Đức, Cộng hòa Séc và Liên minh châu Âu cũng không được vào và đã bị từ chối dự tính phiên tòa từ chiều tối ngày hôm trước. Theo một quyết định của tòa về việc đưa ra xét xử phiên phúc thẩm này cho thấy phiên tòa được xét xử công khai. VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho ý kiến về các vấn đề này nhưng chưa được phản hồi. Hôm 25 tháng 8, thông tấn xã Việt Nam dẫn lời hội đồng xét xử cho rằng việc y án 9 năm tù đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước là đúng người, đúng tội, không oan, hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội. Truyền thông nhà nước tường thuật, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu oan. Trang Việt Nam Plus loan tin, hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa xã hội, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một người bào chữa khác của bà Trang, viết trên trang Facebook sau phiên phúc thẩm, dù không ngạc nhiên về kết quả ấy, nhưng cảm giác ngậm ngùi vẫn đè nặng tâm trí các luật sư tham gia phiên tòa sau lời tuyên án. Luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết thêm,
khi mà những cái người bất đồng chính kiến ấy, liên tục bị bắt bớ và chưa có dấu hiệu dừng lại, thì cái quyền sự phản biện xã hội, những cái tiếng nói phản biện đang còn lìm dần. Tôi nói ngay tại tòa ấy là những tiếng nói phản biện đang bị lìm dần ấy, thì cái việc này là nó đi ngược lại với chính sách của chính của những người lãnh đạo của đất nước Việt Nam, chứ không phải là chúng ta đang đi đúng đường. Cho nên là tôi vẫn mong muốn rằng là những người lập pháp cố gắng xem xét một cách khách quan để từng bước loại bỏ những cái điều luật giống như cái điều 88 theo quy kết đối với bà Trang. Cái điều đó thì mới kích thích được sự phản biện xã hội, và đó là động lực, đấu tranh là động lực của sự phát triển. Nếu chúng ta không có sự phản biện, không có sự đấu tranh thì xã hội nó không phát triển được, và như thế thì có nghĩa là lãnh đạo của chúng ta đang đi không đúng đường.
Một ngày trước phiên phúc thẩm, luật sư Tuấn đã vào trại giam tiếp xúc với bà Trang. Ông viết trên trang Facebook ghi lại lời nhắn của thân chủ gửi cho giới lãnh đạo Việt Nam. Nay đã là năm 2022, thế giới đã đổi khác, không còn ai bắt bớ giam cầm những người cầm bút nữa. Việt Nam cũng nên như vậy. Bà cho rằng bạn đọc là người duy nhất được quyền phán xét người viết, không phải tòa án, càng không phải là công an hay kiểm sát. Bà Trang nói bà từng hy vọng bà là người cầm bút cuối cùng bị bắt và xử lý, nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực. Bà mong có người lãnh đạo hiểu điều này và tìm cách thay đổi. Tổ chức Ân xá quốc tế hôm 24 tháng 8 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Trang. Bà Emmalyn Gill, phó giám đốc nghiên cứu khu vực của Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, rõ ràng ngay từ đầu bà Phạm Đoan Trang không nên bị kết án 9 năm tù như vậy. Bà là một nhà báo can đảm và là một nhà bảo vệ nhân quyền, người đã đứng lên bên vực cho các nhà hoạt động bị giam giữ và chỉ trích các thảm họa môi trường do con người tạo ra và nạn cướp đất. Bà Gill nêu nhận định, phiên tòa phúc thẩm này của bà Trang diễn ra trong bối cảnh đàn áp tự do ngôn luận và xã hội dân sự đang diễn ra ở Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 23 tháng 8 kêu gọi phóng thích bà Trang đã trở thành mục tiêu cho sự đàn áp của chính phủ Việt Nam khi lên tiếng chống lại sự bất công và vạch trần những vi phạm nhân quyền. Hôm 25 tháng 8, văn phòng công tố viên Liên bang Đức chính thức cáo buộc một người Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin năm 2017, phạm tội gián điệp. Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ văn phòng này cho biết, nghi phạm là một người mang quốc tịch Việt Nam được xác định là Lê Anh Tú, bị cáo buộc hoạt động mật vụ, hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước đoạt tự do của người khác. Vào đầu tháng 6 năm nay, sau khi bị bắt tại Praha, thủ đô Cộng hòa Czech, nghi phạm này đã bị dẫn độ sang Đức. Vào ngày 23 tháng 7, 2017, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu giám đốc điều hành dầu khí của Việt Nam, bị đưa vào một chiếc xe trên một con phố trung tâm thủ đô Berlin cùng với một người bạn nữ của mình trước khi bị bắt về Việt Nam, nơi ông thụ án tù chung thân. Ông Thanh, một cựu nhân viên cấp cao bị cáo buộc gây ra thua lỗ và quản lý kém tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, đã xin tị nạn ở Đức trước khi bị mất tích. Điều này đã làm rạn nứt mối quan hệ song phương giữa Berlin và Hà Nội. Một năm sau vụ bắt cóc, một người đàn ông Việt Nam được xác định là ông Nguyễn Hữu Long đã bị kết tội liên quan đến âm mưu này và bị tòa án Berlin kết án 3 năm và 10 tháng tù. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam vừa loan báo dừng tuyển chọn xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc đối với cư dân ở 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam do chính quyền Hàn Quốc siết chặt quy chế cấp thị thực sau khi xảy ra tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp bỏ ra ngoài khi chưa hết hạn hợp đồng hoặc hết hạn không về nước. Chương trình xuất khẩu lao động đối với cư dân tại 8 quận huyện thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa bị tạm dừng vì lý do nêu trên. Trang Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết hôm 24 tháng 8. Trang này dẫn lời ông Liêm nói, chỉ vì lợi ích cá nhân, những người lao động bất chấp phá bỏ hợp đồng, rồi cư trú bất hợp pháp ở lại Hàn Quốc. Việc này không chỉ làm ảnh hưởng đến hợp tác chung giữa Việt Nam-Hàn Quốc, mà còn những người lao động khác tại địa phương. Được biết, những địa phương này có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên ở các huyện. Việc đình chỉ này dựa trên các quy định trong bản ghi nhớ về hệ thống cấp phép việc làm EPS được ký kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào năm 2008. Theo đó, Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận lao động nhập cư từ các nước Đông Nam Á. Chính phủ Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 năm nay đã ban hành một nghị quyết chính thức áp dụng chính sách được áp dụng thí điểm từ năm 2020. Theo đó, người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EBS phải trả một khoản tiền đặt cọc 100 triệu đồng và người lao động được vay tín chấp cho khoản ký quỹ này. Bộ Lao động Thương binh Xã hội yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp đưa người lao động bất hợp pháp về nước, cũng như những người lao động nhập cư khác theo hợp đồng của họ. Hiện có khoảng 28.000 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo diện EBS, và từ đó đến nay đã có hơn 110.000 lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.
Các quan chức hàng đầu Việt Nam hôm 24 tháng 8 đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp của Ukraine nhân ngày độc lập của nước này. Theo cổng thông tin chính phủ VGP News, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Denis Shmyhal, và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện điều tương tự tới Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, theo VGP News. Ukraine kỷ niệm ngày độc lập khỏi Liên bang Xô Viết 31 năm trước, đúng thời gian nước này đánh dấu 6 tháng Nga tấn công. Vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky được Reuters dẫn lời nói rằng Ukraine đã tái sinh vào ngày đó, và ông cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ đánh bật hoàn toàn các lực lượng Nga chiếm lại các khu vực bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine và Crimea. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 24 tháng 8 gửi lời chúc mừng trên Facebook nhân 31 năm ngày độc lập của người dân Ukraine. Ngày hôm nay cũng đánh dấu 6 tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vô cớ, khiến nhiều người vô tội thiệt mạng và hiện đang đe dọa nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine như chúng tôi đã và đang làm trong suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua, cơ quan ngoại giao Mỹ viết. Như Vui Tiếng Việt đã đưa tin, hồi đầu tháng 3 năm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự cũng như rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Việt Nam là một trong số 35 nước bỏ phiếu trắng. Trong một cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng đó, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án Nga gây thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Ít lâu sau đó, Việt Nam nằm trong thiểu số 24 quốc gia chống lại nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì xâm lược Ukraine. Tân Đại sứ Anh Ian Frew hôm 24 tháng 8 đặt chân tới Hà Nội, bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Trên Facebook, Đại sứ quán Anh cho biết rất vui mừng chào đón đại sứ được bổ nhiệm của Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ian Frew, đến Hà Nội. Lời chào mừng trên mạng xã hội còn nói tiếp, chúc đại sứ được bổ nhiệm sẽ có một nhiệm kỳ thành công và mọi sự tốt lành. Facebook của Đại sứ quán cũng dẫn dòng trạng thái của ông Frew, trong đó ông gửi lời chào tới Việt Nam và cho biết ông rất vui đến Hà Nội, cũng như sẵn sàng cho 4 năm tiếp theo. Bát phở bò đầu tiên do các bạn nhân viên nhà riêng chuẩn bị ngon tuyệt, ông Frew viết. Hồi đầu tháng này, theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Anh Gareth Wood chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ông Chính được VGP News dẫn lời đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và các kênh đối ngoại, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Trên Twitter, ông Wood cho biết rằng ông và ông Chính đã trao đổi về hợp tác về thương mại, y tế, an ninh hàng hải, cũng như nhất trí về tầm quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở cả hai quốc gia, vốn được thúc đẩy bởi Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 8 nói các lực lượng của họ đã tấn công một nhà ga ở miền đông Ukraine, xác nhận cuộc tấn công mà Kiev nói cũng đánh trúng vào một khu dân cư và giết chết 25 thường dân khi Ukraine mừng ngày độc lập. Trong cuộc họp báo thường nhật, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tên lửa Iskander đã bắn trúng một đoàn tàu quân sự hôm thứ Tư tại nhà ga Chaplin, nơi được thiết kế để chuyển giao vũ khí cho các lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, khu vực phía đông Donbass. Phụ tá Tổng thống Ukraine cho biết 21 người đã thiệt mạng khi cuộc tấn công đánh trúng vào nhà ga, khiến 5 toa tàu bốc cháy, trong khi một cậu bé thiệt mạng khi tên lửa bắn trúng nhà cầu ở khu vực lân cận. Số người chết đã tăng lên 25 người vào thứ Năm, sau khi có thêm 3 thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 200 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Reuters không thể xác minh các cáo buộc một cách độc lập. Cuộc tấn công vào Chaplin và pháo kích vào các thị trấn tiền tuyến, bao gồm Kharkiv, Mykolaiv, Nikopol và Dnipro, diễn ra sau lời cảnh báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky về các hành động khiêu khích của Nga trước lễ kỷ niệm 31 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập khỏi sự cai trị của Liên Xô. Ngày 24 tháng 8 cũng đánh dấu 6 tháng kể từ khi lực lượng Nga xâm lược Ukraine, bắt đầu cuộc xung đột tàn khốc nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Giao tranh ở khu vực gần nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở miền đông Ukraine đã trở thành mối lo ngại lớn trong những tuần qua, với cáo buộc qua lại của Moscow và Kiev có nguy cơ gây ra thảm họa với việc pháo kích vào nhà máy này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày thứ Năm 25 tháng 8 ký sắc lệnh tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang tháng thứ Bảy. Moscow không tiết lộ bất kỳ tổn thất nào trong cuộc xung đột kể từ những tuần đầu tiên, nhưng các quan chức phương Tây và chính phủ Kyiv cho biết con số này lên tới hàng ngàn người. Quy mô gia tăng bao gồm tăng 137.000 binh sĩ chiến đấu lên 1,15 triệu binh sĩ, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, theo nghị định được công bố trên cổng thông tin lập pháp của chính phủ. Lần cuối cùng ông Putin ấn định quy mô quân đội Nga là vào tháng 11 năm 2017, khi số lượng binh sĩ chiến đấu được ấn định là 1,01 triệu binh sĩ, từ tổng số lực lượng vũ trang 1,9 triệu binh sĩ, bao gồm tất cả số binh sĩ không tham chiến. Nga không cho biết họ đã phải gánh chịu bao nhiêu thương vong ở Ukraine kể từ những tuần đầu tiên của chiến dịch, khi đưa ra con số 1.351 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Các ước tính của phương Tây cho biết con số thực tế có thể gấp ít nhất 10 lần, trong khi Ukraine cho biết họ đã giết chết và gây thương tích cho ít nhất 45.000 lính Nga kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Moscow gọi đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Kyiv cũng miễn cưỡng công bố thông tin về số lượng binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, người đứng đầu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết gần 9.000 quân nhân đã thiệt mạng trong một cập nhật hiếm hoi. Sắc lệnh của ông Putin không nói rõ việc tăng số lượng binh sĩ lên bằng cách nào, nhưng chỉ thị chính phủ phân bổ ngân sách tương ứng. Theo một báo cáo thường niên có thẩm quyền của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Nga có 900.000 quân nhân tại ngũ vào đầu năm nay và có lực lượng dự bị 2 triệu người trong vòng 5 năm qua.
Một nhóm các nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ sẽ đến thăm Đài Loan vào tối 25 tháng 8, hãng thông tấn trung ương chính thức của Đài Loan đưa tin. Đây là chuyến thăm thứ ba như vậy trong tháng này, bất chấp áp lực từ Bắc Kinh nhằm ngăn chặn các chuyến đi không diễn ra. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình trước sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ dân cử ở Đài Bắc. Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào đầu tháng 8. Hãng thông tấn trung ương không nêu tên các nhà lập pháp sẽ đến Đài Loan vào thứ Năm, chỉ nói rằng họ sẽ đến trên một chiếc máy bay quân sự của Hoa Kỳ tại sân bay Songshan ở trung tâm thành phố Đài Bắc, và sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào thứ Sáu. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng các vị khách quan trọng sẽ đến sau 11 giờ đêm tại sân bay Songshan. Cơ quan này không đưa ra chi tiết và từ chối bình luận thêm. Đại sứ quán Hoa Kỳ trên thực tế tại Đài Bắc từ chối bình luận về thông tin này. Chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến cho Trung Quốc nổi giận và đáp trả bằng các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo lần đầu tiên bay qua Đài Bắc, hủy bỏ một số đối thoại với Washington, bao gồm các cuộc đàm phán quân sự và về biến đổi khí hậu. Khoảng một tuần sau, năm nhà lập pháp khác của Hoa Kỳ đã theo chân bà và quân đội Trung Quốc đã đáp trả bằng cách thực hiện nhiều cuộc tập trận hơn gần Đài Loan. Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc bởi quy định luật pháp trong việc cung cấp cho hòn đảo các phương tiện để tự vệ. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình. Chính phủ Đài Loan nói rằng Trung Quốc chưa bao giờ cai trị hòn đảo này và vì vậy không có quyền đòi nó, và chỉ 23 triệu dân cư của hòn đảo mới có quyền quyết định tương lai của họ.
Đài Loan đã đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục cho năm sau. Vài tuần sau khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước tới nay xung quanh hòn đảo, nơi mà nước này coi là lãnh thổ của mình, nội các Đài Loan đã cam kết hơn 19 tỷ đô la, tăng 13,9% so với năm 2022. Ngân sách bao gồm ngân quỹ cho máy bay chiến đấu và phi đạn chống hạm mới, cũng như ngân quỹ đặc biệt cho Bộ Quốc phòng. Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan vào đầu tháng này. Bắc Kinh coi chuyến đi này là sự can thiệp của Washington vào chuyện nội bộ của họ. Các đề nghị ngân sách của Đài Loan phải được Viện Lập pháp thông qua, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp hòn đảo này tăng chi tiêu quốc phòng. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng nói ngân sách đã xem xét đầy đủ mối đe dọa của kẻ thù và tương đương 2,4% GDP dự kiến của Đài Loan. Trung Quốc đã và đang tiếp tục các hoạt động quân sự gần Đài Loan, mặc dù với quy mô nhỏ hơn.
Trưởng Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 8 nói rằng bà vẫn đang nhắm đến việc công bố một báo cáo được mong đợi từ lâu về cách Trung Quốc đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào cuối nhiệm kỳ 4 năm trong tuần tới, giữa bối cảnh áp lực to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên, việc thiếu cam kết chắc chắn của cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet trong cuộc họp báo cuối cùng của bà càng gây ra nhiều chỉ trích hơn từ các nhóm xã hội dân sự, những người cáo buộc bà đã quá mềm mỏng với Trung Quốc kể từ chuyến thăm hồi tháng 5. Báo cáo đã được làm trong 3 năm và hứa hẹn trong nhiều tháng, nhưng vẫn chưa được công bố vì lý do không rõ ràng. Bà Bachelet nói, "Chúng tôi đang rất cố gắng để thực hiện những gì tôi đã hứa", và đề cập đến cam kết công bố báo cáo trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Khi được yêu cầu giải thích thêm về lý do tại sao nó chưa được công bố, bà Bachelet nói bà cần thời gian để tích hợp thông tin mới từ chuyến thăm của mình và xem xét những ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo từ phía Trung Quốc. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Bắc Kinh có những hành vi ngược đãi đối với người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi, với số lượng khoảng 10 triệu người ở khu vực phía Tây Tân Cương, bao gồm cả việc sử dụng lao động cưỡng bức hàng loạt trong các trại giam giữ. Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc diệt chủng. Phía Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc. Bà Sophia Richardson, giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền Trung Quốc nói, phản ứng của bà Bachelet là cực kỳ không thỏa đáng so với quy mô của các vụ lạm dụng. Bà Michelle Taylor, đại sứ Hoa Kỳ về nhân quyền tại Geneva, kêu gọi công bố báo cáo và nói rằng thế giới xứng đáng được xem một báo cáo độc lập và trung thực về tình hình.
Nhà chức trách ở Myanmar đã bắt giữ cựu đại sứ Anh ở Yangon. Reuters dẫn nguồn tin từ ba người am hiểu tình hình cho biết vào ngày thứ Năm, 25 tháng 8. Vicky Bowman, người hiện đang điều hành trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp của Myanmar, và chồng của bà, Tain Lin, một nghệ sĩ người Miến Điện và là cựu tù nhân chính trị, đã bị giam giữ hôm thứ Tư, các nguồn tin cho biết, và yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vụ việc. Các nguồn tin cho biết bà Bowman và chồng bà đã bị buộc tội về nhập cư. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Anh tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các doanh nghiệp có liên hệ với quân đội ở Myanmar và tham gia vụ kiện Myanmar tại Tòa án Công lý Quốc tế. Anh là quốc gia thứ tư sau Maldives, Hà Lan và Canada tuyên bố sẽ ủng hộ chính thức vụ Gambia chống lại Myanmar để xác định xem liệu quân đội nước này có tiến hành các hoạt động diệt chủng chống lại người Hồi giáo Rohingya vào năm 2016 và 2017 hay không. Có ba công ty đang bị trừng phạt với các chế tài trong nỗ lực hạn chế quyền tiếp cận vũ khí và doanh thu của quân đội, chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. Người phát ngôn của quân đội Myanmar không trả lời các cuộc gọi liên tục yêu cầu bình luận của Reuters. Myanmar đã rơi vào hỗn loạn chính trị và kinh tế kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử vào đầu năm 2021. Hơn 15.000 người đã bị bắt và 12.119 người vẫn bị giam giữ, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Chính quyền nói rằng con số mà nhóm hoạt động này đưa ra là phóng đại. Người phát ngôn của Đại sứ quán Anh tại Yangon nói, "Chúng tôi lo ngại về vụ bắt giữ một phụ nữ Anh ở Myanmar. Chúng tôi đang liên hệ với chính quyền địa phương và đang hỗ trợ lãnh sự, nhưng không nêu tên người bị bắt giữ." Bà Bowman, 56 tuổi, từng là đại sứ tại Myanmar từ năm 2002 đến năm 2006 và có hơn 3 thập niên kinh nghiệm tại quốc gia này.
Dưới áp lực từ các chế tài của phương Tây, Nga đang xuất khẩu nhiều dầu, nhiên liệu hơn sang châu Á và dùng phương thức chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác để đưa những chuyến hàng lớn hơn sang các thị trường xa xôi, theo các thương nhân và dữ liệu Refinitiv. Liên hiệp châu Âu đã giảm nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga kể từ tháng 3 và đã nhất trí cấm vận hoàn toàn từ tháng 2 năm 2023. Trong tháng 8, xuất khẩu dầu nhiên liệu từ Nga sang Hà Lan và Estonia từ 365.000 tấn và 170.000 tấn của tháng 7 giảm xuống còn zero, theo dữ liệu Refinitiv. Trong khi đó, các chuyến hàng dầu nhiên liệu từ các cảng của Nga đến Singapore có thể lên tới 350.000 tấn trong tháng này, sau khi không có chuyến hàng nào trong tháng 6 hoặc tháng 7, Dữ liệu cho thấy, trong khi xuất khẩu để chuyển hàng từ tàu sang tàu ngoài cảng Kalamata của Hy Lạp đã tăng lên 25%, lên gần 1 triệu tấn. Trong khi Hoa Kỳ và EU đang từ chối dầu nhiên liệu từ Nga, thì nguồn cung của nước này cho châu Á, Trung Đông và một số quốc gia châu Phi đang tăng lên. Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã tăng gấp đôi lượng dầu nhiên liệu nhập khẩu từ Nga trong quý II để cung cấp cho các nhà máy điện trong mùa hè và giải phóng dầu thô xuất khẩu của mình.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vietfest 2022, hội chợ văn hóa Việt lần thứ 9 vừa diễn ra ở ngoại ô thủ đô Washington trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 8, thu hút đông đảo các gia đình tới tham dự. Đây là hội chợ văn hóa thường niên và lớn nhất của cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nhưng phải sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch COVID, năm nay Vietfest mới có thể trở lại, đem tới một sắc màu văn hóa sinh động khi thời tiết đã bắt đầu mát mẻ. Không ít người đã tới với Vietfest ngay từ những lần đầu hội chợ văn hóa này được tổ chức và tỏ ra vui mừng khi lại có dịp được trở lại và tham gia vào các hoạt động khác nhau tại đây. Một người khách tham dự Vietfest 2022 nói: "Tôi thường xuyên đến với Vietfest mỗi năm dù chúng tôi không ở gần đây lắm đâu, phải lái xe đến hơn 40 phút từ nhà, nhưng cả tôi và vợ tôi đều rất thích tới đây ăn đồ ăn Việt và trải nghiệm những hoạt động văn hóa khác. Chúng tôi thật sự có được những ngày cuối tuần rất vui ở đây." Một cặp vợ chồng khác tại Vietfest 2022 thì cho biết thêm: "Ồ, hội chợ này thật là tuyệt vời, cả hai vợ chồng tôi đều rất là thích." Tất nhiên trong một hội chợ văn hóa Việt như thế này thì điều quan tâm nhất của phần lớn những người tới tham dự chính là các món ăn Việt Nam. Và ngay từ khi bắt đầu mở cửa thì những gian hàng ẩm thực Việt ở đây đã chật kín khách xếp hàng, chờ đến lượt được phục vụ. Người ta có thể tìm thấy đủ mọi loại đồ ăn Việt ở đây, thậm chí là cả những món ăn khá lạ lẫm đối với phần lớn mọi người như món cơm lam nướng trong ống tre này chẳng hạn. Hay là cả món tôm càng xanh nướng than hoa vốn chỉ phổ biến ở khu vực Nam Bộ Việt Nam. Để quảng bá ẩm thực Việt và tạo ra không khí sôi động cho hội chợ thì những cuộc thi ăn phở, ăn bánh mì Việt cũng được tổ chức, thu hút không ít người tham dự. Cô Linh Thu My, một thí sinh tại Vietfest nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự Vietfest. Những chương trình thế này giúp quảng bá văn hóa Việt rộng rãi ra các cộng đồng sắc dân khác ở đây. Tôi vừa ăn món phở mà nhiều thí sinh đã ăn trong cuộc thi ăn phở vừa diễn ra. Nó quá tuyệt vời đi." Bên cạnh những gian hàng ẩm thực luôn được quây kín bởi thực khách, thì những gian hàng giới thiệu và bày bán các sản phẩm thủ công mang đặc trưng văn hóa Việt Nam cũng thu hút không ít người tới tìm hiểu và mua một số đồ lưu niệm trong dịp này. Có thể nói khi tới với không gian của các gian hàng này, người ta thực sự được trải nghiệm một thoáng văn hóa tinh tế, giản dị của người Việt. Do diễn ra vào thời điểm Trung Thu đang tới gần, nên không ít gia đình người Việt cũng tranh thủ đưa con trẻ tới đây tìm mua một số đồ chơi truyền thống trong dịp Trung Thu, như các loại đèn lồng chẳng hạn. Hội chợ văn hóa Vietfest do nhóm chuyên gia trẻ gốc Việt gọi tắt là Nova DC tổ chức thường niên nhằm tôn vinh nét đẹp Việt, đào tạo thế hệ tiếp nối biết trân quý và duy trì truyền thống văn hóa Việt Nam ở hải ngoại.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.